Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Millionaire Real Estate Agent của Gary Keller cùng Dave Jenks và Jay Papasan là sách hướng dẫn xây dựng doanh nghiệp môi giới bất động sản theo hướng có thể mở rộng. Thay vì xem thành tích cao là kết quả của tài ăn nói, may mắn hay vài thương vụ lớn, cuốn sách phân tích các mô hình vận hành được đúc kết từ những môi giới đạt doanh thu cao. Mục tiêu của sách không đơn thuần là kiếm được $1,000,000 mà là giúp người làm nghề tạo ra một doanh nghiệp có lợi nhuận, có quy trình và ít phụ thuộc dần vào nỗ lực cá nhân. Nội dung kết hợp giữa tư duy, lập kế hoạch tài chính, tạo khách hàng tiềm năng, quản trị chi phí và xây dựng đội ngũ. Keller lập luận rằng kết quả lớn bắt đầu từ một mục tiêu rõ ràng rồi được chuyển thành các con số, hoạt động hàng ngày và tiêu chuẩn đo lường. Vì vậy, đây là một cuốn cẩm nang thực hành thiên về mô hình kinh doanh hơn là sách truyền cảm hứng thuần túy. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy lớn phải được nối với một mục đích đủ bền vững. Một điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là phân biệt giữa việc muốn nhiều tiền và việc có một lý do đủ mạnh để theo đuổi công việc dài hạn. Thu nhập là thước đo cần thiết, nhưng riêng nó thường không đủ để duy trì sự tập trung khi thị trường chậm lại, khách hàng từ chối hoặc khối lượng công việc tăng lên. Keller đặt trọng tâm vào tư duy của người xây dựng doanh nghiệp, nghĩa là dám xác định quy mô kết quả lớn hơn mức quen thuộc, đồng thời hiểu vì sao kết quả đó quan trọng với mình. Mục đích có thể liên quan đến sự tự chủ, năng lực phục vụ khách hàng tốt hơn, an toàn tài chính hoặc thời gian cho gia đình. Điều cần thiết là mục đích ấy phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, chứ không chỉ là khẩu hiệu. Cuốn sách vì thế không cổ vũ lạc quan mơ hồ. Nó yêu cầu người môi giới xác định đích đến, chia nó thành mục tiêu thu nhập, rồi truy ngược về số giao dịch, số cuộc hẹn, số khách hàng tiềm năng và thời gian làm việc cần thiết. Cách tiếp cận này làm giảm khoảng cách giữa tham vọng và thực thi. Nó cũng thay đổi cách nhìn về nghề môi giới, từ công việc phản ứng với cơ hội phát sinh thành quá trình chủ động thiết kế một hoạt động kinh doanh có định hướng. Thứ hai, ba trụ cột Leads, Listings và Leverage xác định thứ tự ưu tiên. Keller cô đọng hoạt động của môi giới quy mô lớn thành ba trụ cột gồm khách hàng tiềm năng, nguồn hàng niêm yết và đòn bẩy. Trụ cột đầu tiên là lead, vì nếu lượng khách phù hợp chưa đủ để đạt mục tiêu, các vấn đề khác như thương hiệu, kỹ năng quản lý hay công cụ mới đều chưa phải nút thắt chính. Quan điểm này buộc người đọc ưu tiên một dòng khách hàng ổn định thay vì chỉ làm việc khi có giao dịch. Trụ cột thứ hai là listing. Sách xem nguồn hàng niêm yết là hoạt động có đòn bẩy cao bởi nó tạo sự hiện diện trên thị trường, hỗ trợ việc thu hút khách mua và giúp quy trình giao dịch dễ dự báo hơn so với việc chỉ chạy theo từng khách mua riêng lẻ. Trụ cột thứ ba là leverage, tức dùng con người, hệ thống và công cụ để giải phóng người môi giới khỏi các việc có thể giao bớt. Ba yếu tố này có trình tự logic. Khách hàng tiềm năng tạo cơ hội, nguồn hàng niêm yết nâng hiệu quả kinh doanh, còn đòn bẩy giúp năng lực không bị chặn bởi thời gian của một cá nhân. Mô hình cũng cảnh báo rằng tuyển người quá sớm, khi chưa có nguồn việc và quy trình rõ, có thể chỉ làm tăng chi phí và độ phức tạp. Thứ ba, bốn mô hình biến mục tiêu doanh thu thành một kế hoạch có thể kiểm soát. Giá trị thực dụng nhất của The Millionaire Real Estate Agent nằm ở bốn mô hình liên kết với nhau, gồm mô hình kinh tế, mô hình tạo khách hàng tiềm năng, mô hình ngân sách và mô hình tổ chức. Mô hình kinh tế bắt đầu bằng câu hỏi về thu nhập dòng mong muốn, sau đó suy ngược qua mức hoa hồng, số giao dịch và tỷ lệ chuyển đổi cần đạt. Cách làm này giúp mục tiêu không dừng ở một con số hấp dẫn mà trở thành giả định vận hành có thể kiểm tra. Mô hình tạo khách hàng tiềm năng yêu cầu duy trì hoạt động tiếp thị và theo dõi liên tục bởi doanh số hôm nay thường phản ánh các mối quan hệ được gây dựng từ trước. Mô hình ngân sách nhắc người đọc phân biệt doanh thu với lợi nhuận, đồng thời phân bổ chi tiêu cho tiếp thị, nhân sự và vận hành theo khả năng của doanh nghiệp. Cuối cùng, mô hình tổ chức xác định công việc nào chủ doanh nghiệp phải giữ, công việc nào nên chuẩn hóa và giao cho người khác. Điểm mạnh của bộ khung là nó liên kết các quyết định thường bị tách rời. Mở rộng đội ngũ không thể chỉ dựa vào cảm giác bận rộn mà phải dựa trên dòng khách, ngân sách và khối lượng công việc. Nhờ đó, người đọc có cơ sở để điều chỉnh chiến lược bằng dữ liệu thay vì phản ứng cảm tính. Thứ tư, hệ thống 8 lần chạm và 33 lần chạm đặt việc theo dõi quan hệ vào quy trình. Cuốn sách nhấn mạnh rằng tạo khách hàng tiềm năng không chỉ là tìm tên và số điện thoại mới. Phần khó hơn là duy trì liên lạc đủ đều đặn, có ích và phù hợp để người quen nhớ đến môi giới khi họ cần giao dịch hoặc giới thiệu người khác. Hai khuôn khổ thường gắn với sách là 8 lần chạm và 33 lần chạm. hệ thống 8 lần chạm được dùng để giới thiệu và tạo sự quen thuộc ban đầu với một liên hệ mới, thường theo nhịp liên lạc đều trong vài tuần. Sau đó, 33 lần chạm hướng đến việc nuôi dưỡng quan hệ trong cả năm bằng sự kết hợp linh hoạt giữa thư từ, email, cuộc gọi và các lời hỏi thăm cá nhân. Ý nghĩa của các con số không phải là áp dụng máy móc đúng một mẫu nội dung cho mọi người. Chúng tạo kỷ luật để môi giới không chỉ liên hệ khi muốn bán hàng, đồng thời buộc họ phải có cơ sở dữ liệu, lịch làm việc và công cụ nhắc việc đáng tin cậy. Khi được thực hiện tốt, hệ thống này biến mạng lưới quan hệ thành một tài sản kinh doanh có thể chăm sóc và đo lường. Tuy nhiên, sách cũng hàm ý rằng tần suất không thể thay thế chất lượng. Nội dung liên lạc cần có giá trị, đúng bối cảnh và tôn trọng sự riêng tư, nếu không việc theo dõi sẽ trở thành làm phiền. Cuối cùng, đội ngũ và hệ thống là con đường chuyển từ người bán hàng sang chủ doanh nghiệp. Một môi giới cá nhân có thể đạt thu nhập tốt nhờ làm việc chăm chỉ, nhưng khả năng tăng trưởng sẽ sớm bị giới hạn bởi số giờ trong ngày. Phần về đòn bẩy của cuốn sách giải quyết giới hạn này bằng cách khuyến nghị xây dựng đội ngũ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Nguyên tắc không phải là tuyển thật nhiều người để tạo hình ảnh quy mô, mà là xác định các nhiệm vụ lặp lại, có thể chuẩn hóa rồi giao chúng cho đúng vai trò. Hỗ trợ hành chính có thể bảo đảm hồ sơ và lịch trình không bị đứt đoạn. Người phụ trách giao dịch có thể quản lý các bước sau khi ký hợp đồng. Các vai trò chuyên về khách mua, khách bán hoặc tiếp thị có thể giúp chủ doanh nghiệp tập trung hơn vào hoạt động có giá trị cao như tạo quan hệ, tư vấn và chốt cơ hội. Để đội ngũ không trở thành gánh nặng, Keller nhấn mạnh sự cần thiết của quy trình, chỉ số và trách nhiệm rõ ràng. Một người mới không thể tự tạo ra năng suất nếu doanh nghiệp chưa có cách tiếp nhận khách, bàn giao công việc, theo dõi kết quả và đánh giá chất lượng dịch vụ. Vì vậy, đòn bẩy không đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp rút khỏi công việc ngay lập tức. Đó là quá trình thay thế sự phụ thuộc vào trí nhớ và nỗ lực cá nhân bằng những cách làm có thể đào tạo, lặp lại và cải tiến. Kết luận, The Millionaire Real Estate Agent phù hợp nhất với môi giới bất động sản, muốn chuyển từ cách làm tự phát sang cách vận hành như một doanh nghiệp. Người mới có thể dùng sách để hiểu sớm các con số và thói quen nền tảng thay vì chỉ tập trung vào việc hoàn tất giao dịch đầu tiên. Môi giới đã có doanh số cũng có thể dùng các mô hình trong sách để nhận diện điểm nghẽn như thiếu khách hàng tiềm năng ổn định, chi tiêu không kiểm soát hoặc quá tải vì tự xử lý mọi việc. Trưởng nhóm và chủ sàn nhỏ sẽ thấy phần tổ chức, tuyển dụng và tiêu chuẩn hóa đặc biệt hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là buộc người đọc kết nối mục tiêu thu nhập với các hoạt động có thể theo dõi. Thay vì hỏi làm thế nào để thành công hơn một cách chung chung, người đọc được dẫn đến các câu hỏi cụ thể hơn như cần bao nhiêu cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi hiện tại là bao nhiêu, chi phí tạo khách có hợp lý không và việc nào nên giao bớt. Đây cũng là điểm giúp sách nổi bật trong dòng sách nghề môi giới. Nhiều cuốn tập trung vào kỹ năng bán hàng, thương hiệu cá nhân hoặc mẹo tìm khách. Cuốn này đặt các kỹ năng ấy vào một kiến trúc rộng hơn, gồm kinh tế, tiếp thị, ngân sách và tổ chức. Dù một số ví dụ và công cụ có thể cần điều chỉnh theo thị trường, công nghệ và quy định địa phương hiện nay, nguyên lý cốt lõi vẫn có giá trị. Sách không hứa hẹn kết quả nhanh mà cung cấp một khuôn khổ để xây dựng năng lực tăng trưởng có kỷ luật. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Keller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!